Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS cùng với chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin chào quý khán giả của SBS, chào
Dạ vâng, tuần này thì chúng tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc liên quan đến nhà nghỉ mát hay tiếng Anh là Holiday Home tại Úc. Và trước khi bắt đầu chương trình thì như thường lệ, xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, được biết là sở thuế đang nhắm vào những người sở hữu Holiday Home tại Úc và những cái vấn đề liên quan tới thuế vụ của họ. Vậy thì tại sao lại nhắm vào riêng mỗi cái Holiday Home này thôi ạ?
đúng đây xin là tức là từng vừa qua đó là sở thuế có đưa ra những cái lời nhắn nhủ khuyến tức là không những là cái những cái người mà cho mướn mà qua những cái người agent luôn là tức là những cái người đại diện khai thuế để mà chú trọng hơn về cái phần holiday homes là cái nhà nghỉ mát này thật sự á, cái rental properties tức là những cái mà cho mướn rồi này nọ là một cái chú trọng trọng điểm của sở thuế trong những cái năm vừa qua, năm nào á là cũng có cái phần đó, trong đó là sở thuế sẽ chú trọng tới đó. Nhưng mà cái phần đặc biệt hơn á là cái holiday home tức là cái nhà nghỉ mát của chúng ta, tức là thường á là mình có thể là mình mua một cái căn nhà ở đây mình làm việc rồi này nọ và cuối tuần hoặc là gì đó mình có thể là mình mua một cái căn nhà ở những cái vùng quê đồ này nọ để mà có để thì mình về mình nghỉ mát đồ này nọ. Nhưng mà cái đó thì đó là không có gì trở ngại hết, tức là đối với luật thuế là chấp nhận là không có gì hết, với điều kiện là nếu mà mình không có cho mướn thì là mình không được khai thuế tới cuối năm. Khi mà mình bán mà cứ như coi như là một cái đầu tư thì khi mà quyết định mình bán mà có lời thì mình khai cái phần lời đó thì thôi là không có gì cả. Tuy nhiên ở đây á là có những cái đó là mình dùng cái nhà nghỉ mát nhưng mà mình muốn khai thuế tất cả hoặc là khai thuế những cái chi phí mà thí dụ như là mượn tiền mua nhà đồ này nọ như những cái nhà thường thì đó là những cái mà sở thuế chú trọng tới, là tức là cái nhà đó có phải là thật sự là mình cho mướn, là tức là cái nhà nghỉ mát mà mình cho mướn để mà được khai thuế hoàn toàn, hay là mình dùng cái nhà đó cho việc riêng tư mà mình cũng vẫn khai thuế. Đó là cái mà sở thuế chú trọng tới nhiều là cái phần đó.
Ừ, dạ vâng ạ. Chúng ta cũng biết là những cái tuần tháng qua thì kinh tế khó khăn, vậy thì nếu mà chủ nhà nói là họ có đăng cho mướn nhưng mà không có người mướn thì sao ạ? Làm sao để chứng minh được cái chuyện đó ạ?
Cái đó là một trong những cái mà là mình phải chứng minh đó, thì về trong những đặc biệt là những năm vừa qua đó là COVID đồ này nọ thì mướn nhà rồi cũng khó, không có kể là cũng như là nhà holiday đồ này nọ, nhưng mà cái là mình phải chứng minh được đó, là mình có cũng như là cái nhà đó nó đã sẵn sàng để mà cho mướn và mình có cho mướn thật sự, tức là mình có thể có những ví dụ như quảng cáo đồ này nọ đồ để mà mướn nhưng mà không có người mướn, và cái đó là cái mà đó là những cái đó là cái chứng minh. Nhưng mà cái đó là chứng minh là cái đó là nhà có cho mướn hay không thôi, nhưng mà chưa có nghĩa là mình genuinely available for rent, tức là thực sự là mình muốn cho mướn. Tại vì thí dụ như là cái nhà cái giá market value nó thấp mà bây giờ mình để cái giá nó cao lên hoặc là gì đó, tức là cái cố tình là mình không muốn cho mướn nhưng mà mình cũng cũng làm những cái quảng cáo rồi này nọ cho mướn nhưng mà cái giá khác thì đó là chắc chắn là mình không có cho mướn được hoặc là gì đó, thì đó là những cái mà sở thuế họ cũng dòm đến cái chuyện đó. Là thí dụ như có nhiều người ta hỏi tới mà bây giờ mình không có hoặc là cái giá market mình cao thì đó là cái những cái đó là tức là mình thật sự là mình chưa phải là thật sự để mà muốn cho mướn.
Ừ, dạ vâng ạ. À, và nếu mà vậy thì chủ nhà nhờ một agent làm đứng ra để mà tìm người thuê mướn cái đó, vậy là đủ tiêu chuẩn rồi đúng không anh?
Cái đó là một trong những cái tiêu chuẩn mà thôi, tại vì đó là cái có thể là mình đã qua agent để mà mình bỏ lên cho mướn, nhưng mà trong cái việc mà cho mướn đó thí dụ như là mình nó gọi là block out, tức là bỏ mấy cái ngày, tức là nói ok đưa agent nhưng mà nói là mướn thí dụ như là một năm á mướn bao nhiêu ngày đó còn mấy ngày này đó là không cho mướn, là tại vì cái lúc đó là mình nghỉ holiday đồ này nọ hoặc là giờ hoặc là gia đình đồ mướn đồ cái đó thì là mình sẽ phải chia ra cái phần mà cho mướn và cái phần kia. Còn một cái nữa là qua agent, mặc dù đó là qua cái đó thì đó là tức là nó independent để mà dễ chứng minh là nhà mình cho mướn, nhưng mà nếu mà có những cái điều kiện mà nó đòi hỏi quá đáng, tức là mình đăng lên cho thì bỏ lên cho mướn vậy thôi, nhưng mà không ai mướn, là tại vì thí dụ như là mỗi lần á, là người ta muốn mướn mấy ngày hoặc là một tuần đồ này nọ đó, thì nói là trước khi mướn á, là phải qua cá nhân cái người chủ để mà approve cái người đó, thì cái đó là không có gì sai hết, tức là mình phải kiểm tra coi những cái người đó có thực sự là đàng hoàng đồ này nọ, tại vì khi mà người ta vô ta ở một thời gian ngắn mà người ta phá nhà cửa đồ này nọ thì cũng phiền, nhưng mà nó có những cái điều kiện mà quá đáng để mà thí dụ như là nói phải cái này là phải cặp vợ chồng, phải là không có nuôi chó mèo không được dẫn tới, hoặc là nó quá rườm rà để mà chứng minh được là nguyên năm đó không có cho hoặc không ai mướn hết. Đó là những cái, hoặc là trong cái nhà của mà nhà Holiday Home đó, là có thể là mình khóa lại một số phòng để mà cái đó là của mình, còn mình chỉ cho mướn một phần thôi, thì tức là mình phải khai khấu trừ thuế được một phần thôi chứ không phải là 100%. Đó là những cái mà sở thuế họ chú trọng tới, thì dĩ nhiên khi mà họ chú trọng tới thì đó là họ đã phát giác ra được có những cái trường hợp đã làm những cái chuyện như vậy, do đó là họ kiểm tra lại rất là kỹ trong cái chuyện đó. Hoặc là một cái thí dụ nữa là cho mướn trong gia đình, ví dụ như cái giá market value là cái giá thị trường á, là cho mướn ở trong cái đó là khoảng 200 đồng một một 200 đồng một tuần, một ngày, thí dụ như vậy. Nhưng mà mình nói là bạn bè hoặc là thân nhân mình nói ok cho mướn 500 đồng một tuần thôi, thay vì một ngày 200 thì nói cho mướn 500 vậy thôi, là cho mướn cái giá rẻ rồi này nọ, thì đó là những cái mà mình phải giảm cái tiền thu chi phí của mình lại, chứ không thể mà khai hết lập tức. Tức là cái nhà đó là thứ nhất là phải sẵn sàng để mà cho mướn, tức là đã có đầy đủ những cái mà hợp lệ để mà cho mướn. Cái thứ hai đó mình có thể mình qua agent, nhưng mà cho mướn là gì cũng dễ dãi và mình không có được cái cũng như là block out cái ngày đồ này nọ. Nếu mà mình block out thì đó là mình phải trừ ra cái thời gian mà mình sống ở mình đến đó để mà xài, hoặc là cho gia đình bạn bè mướn ở không đóng thuế, không miễn tiền thâu đồ này nọ vân vân. Đó là những cái mà mình phải trừ nó ra để mà mình mới mới mình khai, chứ không thể nào mà mình khai hết hoàn toàn 100%, nhưng mà thật sự cái nhà mình sẽ có thể là cho mướn chỉ có 30% của cái diện tích của nhà, hoặc là 50%, hay là cho một cái thời gian thôi, tức là trong 365 ngày có thể mình cho mướn chỉ có 10 20 ngày hoặc là gì đó. Thì đó là những cái mà sở thuế họ chú trọng nhiều hơn khi mà có những cái mà nhà mà rental, mà đặc biệt là những cái vùng mà homeway rồi hoặc là những cái tiểu bang khác có holiday home của mình đó, thì là họ sẽ chú trọng tới nhiều hơn, và không những là họ liên lạc với mình để mà khi mà có những cái trường hợp như vậy mà họ muốn hỏi thêm, thì đó là mình đó là họ sẽ hỏi mình đầu tiên, nhưng mà họ sẽ liên lạc với cái bên real estate agent nữa để mà họ cho biết về cái trường hợp của những cái nhà này đó, là có những cái điều kiện, những cái block out, những cái gì là trong đó, là họ cũng phải báo với sở thuế biết, để mà đó là những cái mà chúng ta phải nên cẩn thận khi mà có nhà cho mướn, là thật sự là mình đã là cho mướn đã hoàn toàn, hay là mình chỉ về một phần hoặc là như thế nào đó.
Cái đó là anh nói là trường hợp là cho gia đình hoặc là bạn bè mướn với giá rẻ, còn nếu mà khi mà mình muốn ở trong đó một vài ngày hay một vài tuần trong năm thì sao ạ?
Thì đó là cái đó là mình phải tính ra cái thời gian mà mình ở trong đó, là trong cái thời gian đó thì thật sự là cái nhà đó không có cho mướn, do đó là mình phải trừ ra những cái chi phí của trong cái thời gian đó. Thí dụ như là mình ở trong đó khoảng 1 tháng 2 tháng trong 1 năm, thì đó là khi mà mình khai khấu trừ hộ thuế đó, thì cái phần đó là mình phải trừ bớt ra lại, là mình tính ra 365 ngày, nhưng mà mình phải giảm lại những cái thời gian mà mình ở trong đó để mà thì đó đó là những cái mà mình phải làm, và cái đó là những cái mà sở thuế họ chú trọng tới là nhiều về cái phần đó. Tại vì dĩ nhiên khi mà mình mua một cái holiday home là cái lý do mà mình muốn, mà nó tức là nó gọi là negative gearing, tức là mình muốn những cái phần mà chi phí đồ trong đó mình khai thuế lại được để mà giảm những cái hồ sơ lợi tức khác, thì cái đó không có gì sai hết, nhưng mà với điều kiện là mình thật sự là mình cho mướn cái nhà đó, chứ không phải là mình mua để mà mình nghỉ mát đồ này nọ mà mình khai thuế, thì cái đó là không không được.
Dạ vâng ạ. Có một điều mà Chương trình khá là thắc mắc là khi mà mình bán một căn nhà, mà mình mua một căn nhà một thời gian rồi mình bán, thì cái tiền lời đó mình phải đóng capital gains tax. Thì nếu mà căn nhà đó mình mua và cho thuê trong 5 tới 10 năm, thì cái lúc mà mình cho thuê đó là mình cũng đã đóng thuế thu nhập trên cái tiền thuê nhà rồi. Vậy thì khi mà bán nhà thì cái thuế capital gains tax đó có phải đóng đầy đủ như là một người mà mua cái căn nhà mà không cho thuê hay không ạ?
Hai cái phần đó, hai cái thuế đó nó khác nhau, mặc dù á, là cái capital gains tức là cái thuế, nó gọi là thuế trị giá gia tăng tài sản, tức là cái trị giá của cái căn nhà của mình là có tăng hay giảm để mà tính ra cái phần thuế của đó. Còn cái thuế mà mình mỗi năm mà mình khai đó là cái thuế nó gọi là income tax, là thuế lợi tức, tức là những cái chi phí, những cái thu nhập mà mình lấy vào và những cái chi phí mà liên quan tới cái tiền thu nhập đó, tức là cái thu nhập từ cái tiền rent, thì những cái chi phí mà liên quan tới cái nhà mà trong cái thời gian mình cho mướn á, thì là mình được khai thuế ngay lập tức, tức là đó là lời đổ, thì là mình khai cái đó là cái thu nhập thôi, dựa theo cái thu nhập, còn chưa tính tới cái phần mà trị giá gia tăng tài sản của mình, tức là cái tài sản của mình đó là khi thí dụ mình mua là 300 ngàn, bây giờ mình bán được nhiều hơn là tức là 600 ngàn, thì đó là 300 ngàn đó làm họ, nếu mà trên cá nhân hoặc là trong cái trust đồ thì họ bớt thêm 50%, tức là ba lời 300 ngàn, thì mình chỉ khai cái thu nhập trong cái thu nhập của mình là 150 ngàn mà thôi, tức là cái 150 ngàn đó phải đóng thuế trên cái mức đó, thì tính ra đó là cộng vào những cái thu nhập khác của chúng ta để mà tính ra cái phần thuế, do đó là cái đóng thuế đó là tối đa của cái tiền lời đó là khoảng 25% là như vậy, tức là không phải là mình khai hết cái đóng thuế trên hết, nhưng mà họ bớt cho mình 50%, và cái tiền đó sau đó đó là cộng vào cái thu nhập của chúng ta để mà tính thuế dựa trên đó thôi, do đó là hai cái mà nó khác nhau. Nhưng mà cái mà quan trọng đó là nếu mà giả tỷ trong cái thời gian mà mình cho mướn, nhất là những cái nhà mới hoặc là mình có những cái renovation, tức là mình sửa trang sửa này nọ đâu, nên giữ lại những cái hóa đơn, những cái chứng từ đó để mà sau này khi mà mình bán, tại vì lúc này có thể là mình chưa cần tới, nhưng mà tương lai khi mà mình bán đi á, thì đó là mình có thể mình cộng vào. Còn cái mà mình nói là cái sự khác biệt đó là nếu mà thí dụ căn nhà đó mà mình hoặc là cái nhà mình cho mướn, thì đó là trong cái thời gian đó là mình cho mướn á, thì đó là mình đã khai những cái tiền lời, tiền chi phí đồ hết rồi. Và còn lấy một cái thí dụ khác á, là nếu mà mình có một cái căn nhà mà tức là mình không có ở trong đó lúc nào hết, và mình bỏ cái sửa sang mình làm, hoặc là trong cái thời gian đó, thì đó là không phải là cái nhà chính của mình, tại vì là trong cái thời gian mà mình làm chủ một cái miếng đất hoặc là một căn nhà đó, thì đó là nó cũng phải chi ra những cái chi phí trong cái thời gian đó, thí dụ tiền council rate hoặc là tiền land tax hoặc là tiền lời nhà băng đồ này nọ, trong cái thời gian đó mà mình không có cho mướn, tức là mình không có tạo ra cái thu nhập đó, thì những cái chi phí đó mình có thể cộng ngược vào coi như là cái chi phí của cái bất động sản của mình, là thí dụ như là tương lai nếu mà mình bán đi cũng giống một cái thí dụ đó là mình mua 300 ngàn, nhưng mà trong một cái thời gian khoảng 5 10 năm đó mà mình không có cho mướn mà mình cũng tức là không phải là dùng cái căn nhà đó như là nhà chính của mình đó, hoặc là miếng đất, là mình không có tạo ra cái lợi tức để mà mình ra, thì những cái chi phí đó mình có thể mình cộng chung vào với cái tiền mà cái chi phí mà mình mua lúc đầu để mà tính ra cái capital gains, tức là cái thuế trị giá gia tăng tài sản, để mà cái tiền lời có thể là sẽ thấp hơn, tại vì những cái chi phí trong cái thời gian mà mình làm chủ sở hữu cái bất động sản đó mình chưa được khai, do đó là tới cuối mình có thể mình khai vào để mà giảm cái thu nhập đó, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải giữ những cái hóa đơn, những cái receipt đó, tại vì đó là có những người nhiều khi không có giữ tới lúc mà bán, ví dụ như 10 năm 15 năm, thì đó là mình sẽ không còn cái giấy tờ đó để mà mình khai được những cái phần đó, là có thể là mình sẽ thiệt thòi. Có những cái thì mình có thể là mình có lấy được, là ví dụ như là council rate thì mình có thể mình đến council để mà xin họ những cái giấy trước đây, nhưng mà ví dụ như mình sửa chữa hoặc là mình tân trang mình làm lại cái đó, thì đó là mình đâu có chi, đâu có ba cái giấy tờ đó của ai để mà đưa lại cho mình. Do đó là cẩn thận là mình có một cái nhà nhà cho mướn hoặc là gì đó, mình cũng phải nên giữ những cái hóa đơn đó. Nhiều khi nó lý do mà nói là thường là phải 5 năm hoặc là 2 năm thôi, nhưng mà 2 năm là từ khi mà mình hoàn tất. Thí dụ như là những cái mà nó gọi là depreciation hoặc là những cái chi phí mà lớn mà nó chiết cụ qua một thời gian dài là mình phải giữ luôn tới cái ngày cuối cùng, là tức là mình không còn xin chiết giảm những cái phần đó nữa, và sau đó hồ sơ thuế của năm đó thì sau đó mình phải giữ thêm 2 năm nữa, tức là có thể là nó sẽ kéo dài nhiều hơn hơn cái thời gian mà giữ sổ sách. Do đó là mình phải giữ những cái đó chung với cái tiền mà những cái hợp đồng khi mà mình mua cái bất động sản qua đó, để mà sau này khi mà mình tính ra cái thuế capital gain thì là mình phải cần những cái chứng từ đó, những cái chi phí lúc mà mình mua. Nhiều khi mình không để ý những cái contract đó để mình dục sau này 10 năm 20 năm mình bán đi, mình phải cần lại những cái chi phí, những cái chi tiết đó để mà mình mới làm cho nó đúng cái hồ sơ và có sổ sách đàng hoàng.
À, dạ vâng ạ. Cảm ơn anh vì những chia sẻ rất là hữu ích trong chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn thanh trình và xin kính chào quý khán thính giả của SBS, và xin hẹn lần tới.
If I had a little money, it's a rich man.